醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Hôm nay tôi vui lại được gặp anh ạ. Trời có vẻ âm u mà anh tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương là hôm nay có mưa không anh? Liệu có mưa không?
Dạ vâng, chắc khoảng 30% thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh.
30% phần hướng phía nhà tôi, phía Rowlett Rock Wall, mưa là được rồi. Ngày chúng ta vẫn ở trong năm Giáp Ngọ anh ạ. Ngày 1 tháng Giêng là ngày đầu năm Tân Xuân, chúng ta chúc nhau mọi điều an lành. Và bây giờ thì tựa thời gian tựa hoa sớm nở tối tàn, đời như vó ngựa vội vàng qua sông thưa anh. Bây giờ là gần đến ngày 1 tháng 7, đã là một nửa năm của năm Giáp Ngọ đấy anh ạ. Qua đi những cái điều gì mà anh với tôi chúng ta hứa đầu năm chưa làm được, giữa cái tình xuân chưa làm được, thì những sức nặng này nó đè nặng trên tâm hồn anh và tôi, chúng ta bỏ đi anh ạ, bắt đầu lại bắt đầu lại một phần hai năm của năm Giáp Ngọ vững lòng. Nhưng mà làm gì bây giờ, chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này thưa anh trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, như tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay thưa anh. Tôi hỏi anh, chúng ta làm bây giờ anh, nhất là mấy cái tuần này mà thì không làm được gì nhiều lắm anh ạ, vì đang là giữa mùa túc cầu thế giới. Anh biết cứ 4 năm một lần giải túc cầu thế giới này, mọi người chờ đợi. Không khí năm nào cũng rộn ràng, xem như là một cái Tết chung của toàn thế giới. Năm nào cũng có thế, hễ cứ sau một trận là người ta lại lao mình vào bình luận. Rất nhiều bài học được đưa ra mỗi một trận, mỗi một kiểu, tùy từng trận của tùy từng nước. Nhưng có một bài học năm nào người ta cũng nói đến là bài học, bài bản Mao Tôn Cuông của hội những người thua và những người thắng thì ít khi được nhắc đến. Chắc là nhắc đến nhiều nhưng mà người thua tại sao thua? Từ thành phố Dallas, Texas, chúng tôi xin gửi về thăm nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ. Thưa ông, nếu ông nghe được tôi, thưa nhà giáo ạ.
Xin chào anh Bình Minh. Vâng, tôi là Nguyễn Anh Dũng đây ạ. Vâng, xin gửi tới anh lời chào và lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh ạ.
Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, thưa anh Nguyễn Anh Dũng. Anh em mình vẫn có tâm tình quý mến với nhau. Và trong những giây phút emergency cần gấp thì chúng tôi đã liên lạc được với anh. Hiện tại anh đang ở ngay tại Hà Nội hay ở đâu thưa anh ạ?
Dạ vâng, tôi đang ở ngay Hà Nội thưa anh ạ.
Dạ, thời tiết Hà Nội hôm nay tốt không anh?
Dạ, thời tiết Hà Nội dạo này nóng lắm anh ạ. Mấy hôm nay, hôm qua hôm nay thì có được một cơn mưa rào trên trời, nó cũng dịu đi một chút, nhưng nói chung là đang ở cái đỉnh thời điểm mà gọi nóng nhất trong mùa đấy. Đây anh ạ.
Tôi biết chắc rồi, nếu mà tôi có giới thiệu lại thì nó cũng cũng thừa thôi. Một có đã có một thời gian anh đứng ở trên bục giảng. Và nếu mà nói bục giảng, đối với tôi với anh ngày xưa chúng ta đi học thì đó là cái nơi mà phát triển cái tinh thần tôn sư trọng đạo. Tôi không biết là bây giờ anh còn đứng ở trên bục giảng hay không. Và theo tôi biết thì có những người, có những thầy giáo đứng trên bục giảng không đáng làm thầy. Cái thời gian của anh đã đi qua và cái thời gian anh đứng ở trên bục giảng, cảm thấy thế nào về cái công việc của anh đã làm và anh cảm thấy thế nào về cái thế hệ tương lai trong những ngày tháng sắp tới, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, khi tôi còn làm nhà giáo thì tôi cũng chỉ mong sao là truyền tải được những cái kiến thức hoặc những cái ý tưởng tốt đẹp của một con người có học và có tư cách đạo đức. Và thực tế là cả cuộc đời gần như 40 năm tôi làm nhiệm vụ nhà giáo và tôi đã cảm thấy tự hào và thấy không hổ thẹn là mình đã làm đúng với chức phận của nhà giáo để hướng cho thế hệ trẻ vào đời đúng với nghĩa của nó. Thế nhưng mà tôi thì cũng đã nghỉ hưu được 7 năm nay rồi. Nhưng mà trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là đối với ngành giáo dục, giáo dục đào tạo dẫu sao hơn nữa thì tôi cũng công tác trong ngành lâu năm và tiếp xúc với thế hệ trẻ hiện nay, tôi cũng cảm thấy hơi buồn bởi vì là cũng có những cháu trẻ tuổi nhưng biết dấn thân vào cuộc sống hiện nay để tìm lại những cái gì tốt đẹp nhất mà của con người đã bị chế độ cộng sản lại đánh cắp, và để cho các cháu được sống như một con người. Và những cái không thiếu gì các cháu trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng cũng dấn thân để hòa chung tiếng nói với dân tộc để mà bảo vệ cái chủ quyền của đất nước cũng như những cuộc sống của con người thực sự. Thế nhưng tôi cũng rất buồn vì hiện nay nói hai cái ngành mà liên quan trực tiếp với con người, đó là ngành y tế và ngành giáo dục, thì lại là những cái người, cái ngành mà có những cái nó, ta cứ gọi là nó không tốt, tình trạng bệnh viện thì các anh nắm biết rồi. Còn đối với ngành giáo dục thì thực ra là rất buồn bởi vì bao nhiêu năm nay thì cái chương trình đào tạo của nhà trường gọi là xã hội chủ nghĩa, họ vẫn nhồi nhét những cái tư tưởng cộng sản và muốn vẫn, mặc dù cái chế độ chủ nghĩa Mác Lênin đã bị sụp vứt vào sọt rác nhưng ở Việt Nam người ta vẫn lấy nó làm tư tưởng chỉ đạo và nhồi nhét vào trong đầu các cháu những cái tư tưởng mà không tưởng, đồng thời để tạo nên cho người ta có một cái lòng tin vào cái đảng cầm quyền hiện nay. Tôi cũng có một anh bạn mà khi có con rể là một cậu công an, là khi mà trước những hành vi mà của công an mà đàn áp hoặc là đối xử tàn bạo với con người, và đặc biệt là trong cậu này nó là con rể, khi mà thấy trong gia đình nó có cái đối xử nó không bình thường của một con người thì anh bạn tôi, anh có nhắc nhở nó thì nó cười, nó bảo rằng nhà trường dạy nó như vậy đấy, anh xem nhà trường là như vậy. Còn cũng ra đường thì thấy rằng cái số người, đặc biệt là trong các cái cuộc biểu tình, trong cuộc xuống đường của người dân để phản đối Trung Cộng và đòi tự do dân chủ, thì nó hiện nay mà nói cái nhà nước cộng sản này họ cũng đưa ra những cái đối tượng như những cái người mà tham gia biểu tình. Ví dụ đối với các cháu trẻ tuổi đi biểu tình thì chúng đưa một số thanh niên giới thực nghĩa là thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ra để đối phó lại, và các cháu này nó nói như một con vẹt, nó không hiểu về cái thế thái dân tình, và có nghĩa là trong nhà trường dạy rèn rũa nhồi nhét như thế nào chúng làm được y như vậy anh ạ. Và tôi cũng rất buồn khi có tiếp xúc với một số các cháu, nó là cảnh sát, nó là an ninh nhưng tuổi này nó còn trẻ lắm, và cũng tiếp xúc với một số các cháu gọi là thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ấy. Thì các cháu này tôi có cảm giác là nó ngu ngơ, nó học nó không biết gì cả, và nhìn cái hành động của chúng nó cách dã man đàn áp người biểu tình, bắt bớ người biểu tình, thì tôi nghĩ ngay rằng những cái đối tượng này có thể là đáng trách nhưng không trách nhiều lắm, bởi vì thực ra các cháu nó còn trẻ quá, nó bị nhồi nhét như vậy, bị sai kiến như vậy mà tôi lại liên tưởng đến cái cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc trước đây vào những thập niên 60. Nó nhồi nhét cho thế hệ trẻ, có thể là thế hệ trẻ đó nó có thể là đấu tố ông bà cha mẹ chúng nó, thậm chí hành hạ cả thầy nó, cô nó, những người dạy ở trong trường. Thì bây giờ cái thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, mà cái thế hệ trẻ mà do cái đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cánh tay nối dài của Cộng sản nhủ nhét con người, do đó tôi cũng cảm thấy buồn. Vui thì cũng có những bạn trẻ đã xuống đường hòa cùng với đấu tranh dân tộc, nhưng cũng rất buồn là nhà trường người ta thao túng hết toàn bộ cái mô hình đào tạo và nhồi nhét cho hết lớp người này ra, lớp người khác ra, nhưng với một chương trình, với một cái tư tưởng là như vậy, cho nên tôi cảm thấy là cũng rất buồn đấy nhỉ.
Thầy có nhắc đến hai vấn đề nổi cộm và rất là quan trọng trong cuộc sống để đào tạo giới trẻ cũng như đi làm việc bây giờ, đó là vấn đề giáo dục và vấn đề y tế. Tôi có một người bạn ở Sài Gòn, anh ấy kể cho tôi nghe là con anh ấy ra trường làm y tá bệnh viện Saint Paul, anh ấy phải trả 70 triệu đồng để được làm. Đó là vấn đề bên y tế. Có một người bạn nữa tôi cũng biết, cũng hình như đâu cũng gần nơi anh ở thôi, có một người có con đi ra trường làm giáo viên phải trả 150 triệu anh ạ, mới được đi dạy học. Anh cũng biết một cái nhóm rất là thân mến mà tôi biết ở ngoài đó, đó là nhóm cánh buồm của ông thầy Phạm Toàn. Nhiều tâm tình tốt, nhiều điều làm tốt nhưng không được làm gì cả. Có một người, người ta kêu ông ấy chạy tiền thì ông ấy tính ra là bây giờ ông ấy già quá rồi, nếu mà ông bỏ ra mấy trăm triệu mà ông chạy thì không biết là thời gian ông ấy làm ông có lấy gỡ lại vốn hay không. Gỡ lại vốn hay không. Anh nói nhiều đến vấn đề mà nhồi nhét thế này thế kia. Tôi xin hỏi anh như thế, cái câu như thế này này. Tại sao người Cộng sản người ta lại sợ dân chủ anh? Tại sao người ta lại sợ dân chủ như vậy?
Thưa anh, mặc dù về mặt lý thuyết mà nói, trong các cái văn bản gọi là cái nghị quyết hoặc là những cái đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hay là các cái một số cái văn bản pháp luật, người ta vẫn nói đến vấn đề dân chủ. Dân chủ. Nhưng thực tế là dân chủ đó, dân chủ giả hiệu thôi. Họ chỉ nói trên giấy tờ, trên văn bản thôi. Còn thực tế ra mà nói thì cái quyền dân chủ này đã bị tước mất từ lâu rồi. Bởi vì nếu như người dân làm chủ thì họ có quyền để bầu cử, để chọn ra những người thay mặt họ để lãnh đạo đất nước. Nhưng làm gì có anh? Đấy. Bầu cử là gì? Là theo cái cơ chế là đảng cử dân bầu. Dân chỉ được bầu những cái người mà đảng cử chỉ định thôi. Còn người ta không được bầu những người đại diện cho người ta. Thứ hai, nếu dân chủ thì dân, người dân có quyền đòi hỏi những cái quyền cơ bản của con người được quy định trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng như trong các cái công ước quốc tế. Và khi đã dân chủ được thực hiện thì người ta có quyền và có nghĩa vụ yêu cầu nhà nước phải thực hiện những cái điều đã được quy định trong hiến pháp và công ước quốc tế. Mà nếu những cái điều này thì rõ ràng chính quyền. Và như vậy thì cái vai trò là độc tài của cái nhà nước này sẽ mất đi. Do đó họ sợ vấn đề dân chủ là như vậy mà.
Dân chủ mà theo như họ ấy, mà theo như lời phát biểu của thầy Dũng ấy, vờ dân chủ, vờ yêu nước, đó là lừa dối phải không ạ?
Vâng, đúng thế ạ.
Có hai cái việc, một ở trong nước và một ở tại Hoa Kỳ này, xảy ra cách nhau qua khoảng chừng một tháng. Vào khoảng giữa tháng 5 ở trong nước có một người phụ nữ 67 tuổi tên bà là bà Lê Thị Tuyết Mai thì phải. Và cách đây một tuần ở bên tiểu bang Florida tại Hoa Kỳ này có một người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh Hoàng Thu. Hoàng có tên nữa mà tôi quên mất rồi. Cũng mới tự thiêu cả hai cái việc, một người trong nước và một người ngoài nước tự thiêu vì chống lại những cái điều mà nhà nước không chống. Cái điều đó có làm cho nhà giáo xúc động không? Có làm cái tâm tình của nhà giáo cảm thấy có điều gì muốn phát biểu hay không, thưa anh Dũng à?
Dạ thưa anh, hai cuộc tự thiêu ở hai đầu, hai bên thế giới. Một người ở thế giới tự do và một người ở trong cái thế giới cộng sản. Mà thực ra nói thế giới bây giờ cũng không đúng anh ạ. Bởi vì thực ra cái thế giới cộng sản ngày xưa nó sụp đổ rồi, bây giờ chỉ còn có một vài nước thôi. Những cái sự tự thiêu như vậy phải nói đây là những người người ta đấu tranh, và đấy sự hy sinh, sự tư tiêu của họ làm tấm gương để cho mọi người học tập. Nhưng đối với tôi, kính trọng, tôi vẫn hoàn toàn kính trọng. Và đặc biệt đối với một người ở bên Florida, Hoàng Anh, tự thiêu thì tôi đã càng phục hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên đó người ta được tự do, được tôn trọng nhân quyền. Và nếu như nói về cuộc sống cá nhân, họ có thể hoàn toàn yên tâm để tính dưỡng tuổi già hoặc sống cuộc sống bình thường. Nhưng vì sao họ lại tự thiêu để phản đối Trung Quốc? Đây là một, tôi nghĩ có lẽ đây cũng là màng hơn nữa, bản thân người đó lại là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Với từ một cái hình ảnh tự thiêu của một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa như vậy, làm cho tôi càng thêm kính phục. Bởi vì trước đây họ đã đấu tranh chống lại xâm lăng của Cộng sản. Họ buộc phải ra đi, nhưng tấm lòng của họ vẫn hướng về Tổ quốc. Họ vẫn nghĩ đến sự tồn tại của cái dân tộc Việt Nam, của cái đất nước Việt Nam này. Do đó mà cái sự càng cảm phục hơn, càng trân trọng hơn đối với một quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước đây anh đã chiến đấu để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa khỏi sự xâm lăng Cộng sản. Bây giờ họ lại hy sinh, không tiếc thân mình, tùy thiếu để phản đối, cũng là hình thức để bảo vệ cái sự tồn vong của cái dân tộc Việt Nam, của cái quốc gia Việt Nam này. Và đây lại là một minh chứng nữa để chứng tỏ rằng con người dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa quả là đáng trân trọng, anh ạ.
Thưa anh Nguyễn Đình Dũng, tôi rất là chân thành cảm ơn anh những cái điều anh suy nghĩ cho những người lính ở miền Nam. Anh cũng đã một thời anh sẽ dọc Trường Sơn đi vào trong miền Nam chúng tôi, và chúng có lúc đó chúng ta không trực diện đối với nhau, nhưng mà thôi chúng ta không nhắc đến cái chuyện đó nữa. Nhưng mà tôi thưa với anh như thế này, bất cứ quốc gia nào ấy đều có một cái đảng cầm quyền cả. Đảng mà nhịn nhận, mà yêu nước á, một cách hợp lý á, thì người dân ở nước đó người ta cũng nhìn nhận và yêu đảng một cách hợp lý, thưa anh. Cái gì hợp lý thì tồn tại, cái gì tồn tại thì hợp lý. Anh có nhắc đến trong cái phần anh dạy học như thế này thế kia, anh có nhắc đến mấy cái chữ mà tôi nghe tôi vẫn vang vang trong đầu tôi sau khi mà tôi nghe anh là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bảo vệ chủ quyền quốc gia là bảo vệ cái gì anh?
Dạ thưa anh, bảo vệ chủ quyền quốc gia tức là nếu nói trước đây thì người dân miền Nam chiến đấu chống cộng, đấy là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chúng tôi hiện mặc dù bây giờ thì nó Việt Nam nó đã thống nhất rồi, nó đã làm một rồi, bảo vệ chủ quyền quốc gia là bảo vệ cái nòi giống dân tộc Việt Nam và cái quốc gia Việt Nam, chứ không phải bảo vệ cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Có thể là ở người bên hải ngoại hoặc ở trong nước, thì ở hải ngoại thì người ta nói nhiều đến bảo vệ chủ quyền quốc gia hay chủ quyền của Việt Nam, chứ người ta không nói bảo vệ cái chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau nhỉ. Cho nên ở đây bây giờ trong các cuộc đấu tranh của người dân ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác, khi đi biểu tình chống Trung Quốc, Trung Cộng, không bao giờ họ mang cờ đỏ sao vàng, và cũng không bao giờ họ mang tượng, mang ảnh ông Hồ Chí Minh, mà người ta chỉ mang lấy cái lòng nhiệt huyết và tiếng nói của họ là bảo vệ chủ quyền quốc gia, tức là bảo vệ Việt Nam, chứ không nói, không, cái khái niệm đó hoàn toàn khác với khái niệm bảo vệ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh ạ.
Cái điều mà tôi không chuyển đề tài đâu, nó đang nổi cộm và đang nổi nóng ở trong Việt Nam bây giờ. Đó chắc là nhà giáo Nguyễn Anh Dũng cũng đã theo dõi cách đây hơn một tháng rồi, cái giàn khoan 981 gì đó. Mới đây cách đây 1-2-3 ngày hay một ngày gì đó, bên Việt Nam các anh. Quốc hội, nếu mà nói đúng là quốc hội của nước Việt Nam thì phải là một cái nơi gọi là hội nghị Diên Hồng chứ. Họ mới nói là giữa cái chuyện lính kính với Trung Quốc chưa có gì quan trọng cả, chưa có gì đáng phải nói phải làm cái gì cả. Và tất cả mọi sự, mọi người từ đảng, từ trên xuống dưới, ông nào cũng im cả, im lặng là vàng, là vì 16 chữ vàng mà. Anh có nhận xét thì những cái tình hình mới xảy ra từ tháng 5 lúc mà giàn khoan vào cho tới ngày hôm nay cái sự nhận xét của anh ngay tại Hà Nội như thế nào, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, việc Trung Cộng mà hạ đặt giàn khoan 981 trên tiền lục địa của Việt Nam, thuộc chủ quyền Việt Nam, tôi cho đây là một sự thách đố, đồng thời cũng là một sự sỉ nhục đối với Việt Nam, mà không phải chỉ ở nước ngoài, hải ngoại đâu, mà ngay trong bản thân, trong nội tình ở Việt Nam hiện nay thì người dân rất bức xúc. Về phía người dân thì rất bức xúc và thấy rằng cái hình tượng đó không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ người dân thì biểu tình thì nó đập chết. Đấy, anh xem 30 cuộc biểu tình chưa kịp nổ ra chúng nó đàn áp rồi. Và chúng tôi phải chuyển sang hình thức gọi là biểu tình có chất du học tập cộng sản, là du kích. Bất ngờ một nhóm người khoảng vài 30 người tôi để đến Sứ quán Trung Quốc để biểu thị thái độ phản đối Trung Quốc. Còn Quốc hội Việt Nam vừa rồi họp thì phải thật là nói là thật đáng buồn. Đáng buồn. Nếu giả sử mà bốn cái ông to nhất hùng dũng sang trọng nghe thì oai lắm mà lên tiếng thì nó làm nhé, nhưng bởi vì họ có những cái mắc với thằng đầu chuyên gần như không ai có dám nói. Nếu quá đi chăng nữa thì chỉ có ông Nguyễn Tân Dũng là ông có nói một số ý mà gọi là tương đối mạnh so với các ông kia tôi, nhưng thực tế từ lời nói tới đến việc làm nó còn có khoảng cách quá xa. Còn người dân hy vọng vào đâu, chờ đợi vào đâu? Chờ đợi vào Quốc hội. Và Quốc hội họp ngay trong cái thời điểm nóng bỏng như thế này. Và trong cuộc họp cũng đã có đại biểu họ đứng lên, họ yêu cầu Quốc hội phải có nghị quyết về vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan ở thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thế nhưng mà rồi thì tất cả vẫn nằm trong im lặng. Quốc hội không dám ra một cái nghị quyết nào cả, mà chỉ có phiên bế mạc thì có đá gà đá vịt vài câu gọi là chiếu lệ và thôi. Và người dân cảm thấy thất vọng, không thể tin tưởng vào Quốc hội này nữa. Bởi vì rõ ràng là những người mà gọi là cơ quan, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của do dân bầu lên. Nhưng bởi vì anh thông cảm như này, bởi vì con người đó là do đảng người ta bố trí. Chứ không phải dân, không phải là người dân, không đại diện thực tế, không đại diện cho người dân. Mà chỉ là những cái nhân vật của đảng bố trí và cho Quốc hội. Do đó cái việc Quốc hội không ra nghị quyết và vẫn phải nói theo ý của Bộ Chính trị, của Đảng Cộng sản thì đó là đương nhiên anh ạ. Nhưng phải nói là việc Quốc hội im lặng trước hành động xâm lược của Trung Quốc, đấy là điều sỉ nhục đối với dân tộc Việt Nam, và người dân Việt Nam cảm thấy bất bình, và cái uy tín và cái lòng tin của người dân đối với chế độ này càng ngày càng mất đi anh ạ.
Thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, tôi cái này mình hỏi thì nó cũng thường thôi, nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi anh thôi. Tôi hay anh có hai thằng bạn, một thằng nó chuyên oi ép mình, nó quánh mình. Một thằng nó tốt với mình, nó cho kẹo, nó giúp mình. Thì anh theo thằng nào? Tôi muốn nói với anh đó là hai cái thế lực lớn trên toàn cầu bây giờ, đó là Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Vâng.
Nếu mà còn bình thường như anh thì chắc là anh biết anh đi theo đường nào phải không ạ?
Vâng. Nếu nó nói vui thì cũng như anh với tôi thôi, hiểu ý anh. Bây giờ một cái thằng mà nó đánh mình, còn cái người mà nó giúp mình thì tất nhiên là mình phải đi theo cái người nó giúp mình chứ anh. Mình là người yếu mà có người giúp đỡ mình, cứu mang mình trong lúc hoạn nạn thì rõ ràng là mình phải nên theo người ta, nghe người ta và ủng hộ người ta. Còn cái thằng mà nó giơ dao giơ búa ra, nó cướp nhà mình, nó đánh mình thì làm sao mình theo nó được. Đấy là hình ảnh của hai quốc gia. Nhưng mà rất gần đây thì tôi cũng có xem trên báo thì cô nói rằng đúng đã có những cái động thái muốn trong cái bộ lãnh đạo của cái đảng cộng sản này và cơ quan quyền lực cao nhất của cái nhà nước này thì đang có hai luồng tư tưởng. Một luồng tư tưởng là muốn im hơi lặng tiếng và gần như kiểu chấp nhận làm tôi đòi cho Trung Quốc để sống an nhàn và giữ được cái quyền, giữ được cái ghế của mình để tiếp tục mà đàn áp ngồi lên đầu lên cổ người dân. Còn một cái xuống thứ hai là muốn ngả theo Mỹ, bởi vì có lẽ chỉ có Mỹ mới có thể giúp Việt Nam bảo vệ được chủ quyền như một số nước, như ví dụ như với Nhật Bản, với Hàn Quốc hoặc Philippines. Rõ ràng Philippines là nước nhỏ hơn Việt Nam, nhưng vì sao họ vẫn đứng nguyên và họ có dám có những cái động thái rõ ràng chống Trung Quốc rõ ràng. và họ vẫn tồn tại một cách bình thường. Còn đối với Việt Nam, nó cứ nhùng nhằng giữa quan hệ nào là đấu tranh bằng ngoại giao, đấu tranh hòa bình, rồi thì tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa vẫn là bình thường. Và ngay cả một số nhà gọi là lãnh đạo đi thì cho rằng quan hệ Việt Nam vẫn diễn ra tốt đẹp. Và đặc biệt là cái phát biểu của Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng cái quan hệ, cái mối xung đột hoặc là cái mâu thuẫn của Việt Nam này nó trong là cái mâu thuẫn trong gia đình, và quan hệ Việt Nam vẫn phát triển tốt đẹp. Tôi nghĩ một cái anh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà nói như vậy, mà dân người ta không tôi đâu, mà dân người ta nghe, người ta ngắm nhầm, và cái thằng này có lẽ nó chỉ cái loại ăn theo nói leo, và nó là cái thằng mà nó cầm quân, nghĩa ra phải là cái người có phản ứng mạnh nhất, nhưng vì nó nằm trong Bộ Chính trị, mà tất cả những cái gì đó hoạt động thì phải do Bộ Chính trị nó quyết. Thì nó là nằm một ủy viên Bộ Chính trị, do đó là phải nói theo Bộ Chính trị, có nghĩa là nó cũng không thể nào làm được gì hơn. Và qua cái phát biểu của Phùng Quang Thanh như vậy, tôi thấy rằng cái tư tưởng của nhà nước Cộng sản này gần như là chấp nhận, cam chịu. Và nếu như đấy là sự thật, thì có lẽ đấy là cũng là một bước để mà thực hiện cái hội nghị Thành Đô năm 90 giữa lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc, là đến năm 2020, Việt Nam sẽ là một khu tự trị của Trung Quốc. Thì người dân người ta cũng bán tin bán nghi anh ạ. Người ta bảo cái hội nghị này thì đây là tin trên mạng, thế nhà nước có cái gì đâu, có nói gì đâu. Vậy thì cái tin này nó chưa chắc là chính xác. Nhưng mà đây cũng là một cách để chứng tỏ rằng những cái điều mà trong hội nghị Thành Đô đã đề cập đến thì bây giờ đang được chế độ Cộng sản này từng bước thực hiện anh ạ.
Ông viên chức không phải ông. Viên chức Phùng Quang Thanh nó nói đúng đấy anh ạ. Nó nói đúng đấy. Đó là sự lính kính trong gia đình. Là vì có cái anh nào nó làm một cái câu thơ, nó nói là cái gì anh à, bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương. Quê hương của má cha nó mà. Có một cái câu trước ấy, cái thời anh với tôi còn trẻ thì chắc lẽ anh cũng đã được đọc, và tôi đọc bây giờ vẫn còn nhớ. Tại sao bây giờ nó không lặp lại nữa, là ngày xưa nó nói là giết, bàn tay không ngừng nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho bảng bề cho đảng bền lâu rập một lòng. Nhưng mà cái khốn nạn là nó cứ giết chăng nữa thì cũng giống như Phùng Quang Thanh nó vừa mới nói, đó là thờ Mao chủ tịch, Stalin bất diệt. Bất diệt. Anh có nhắc đến cái hội nghị Thành Đô, những tấm hình mà tôi gửi phát tán trên mạng cũng như tôi gửi về cho anh ấy, thì anh thấy là nguyên một cái ekip, cái đám Trung ương Đảng nó nằm ở bên tàu lúc sang thời Giang Trạch Dân cái gì đó phải nhỉ?
Vâng,
1990 mấy có đầy đủ hết rồi.
Năm 90.
Dạ. Thế thì cho đến hôm nay có những cái sinh hoạt gì đặc biệt ở Hà Nội, như anh vừa mới nói là đánh theo cực Cộng sản, tức là đột kích. Lâu lâu đột kích, chúng ta biểu tình. Có một cái điều gì nó sẽ vui nó sẽ xảy ra trong phần thứ hai của năm Giáp Ngọ hay không, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, tôi cũng không phải nhà tiên tri, cho nên cũng không đoán trước được cái gì trong tương lai sẽ xảy ra, mà tôi chỉ nghiệm thôi, nghiệm bản thân những việc mình làm và những cái mà người dân đang làm, có thể rất âm thầm, rất nhỏ thôi, nhưng đấy là những đốm lửa thiêu rừng anh ạ. Người dân bây giờ Cộng sản nó cấm biểu tình, mặc dù đấu lý mà nói thì chả có luật nào cấm biểu tình cả, hiến pháp quy định là quyền của người dân quyết biểu tình. Nhưng mà tôi vẫn nói rồi, tức là luật pháp làm một đường, nhưng mà nó có thực hiện hay không lại là chuyện khác. Mà người ta vẫn nói là Cộng sản nói rằng làm một nẻo, mà tôi có một lần tôi đã đưa lên mạng tôi nói mà không làm là nói dối, nói mà đang làm một nẻo là lừa đảo. Và hiện nay cái chế độ đang lừa đảo. Thế thì hiện nay mà nói thì anh thấy đấy, các cuộc biểu tình mặc dù rất chính đáng, trong điều 45 của hiến pháp có quy định là bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và quyền cao quý của người dân. Vậy chúng tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược để thực hiện các quyền và nghĩa vụ thôi, tại sao chúng nó lại đàn áp chúng tôi? Bất kể người già, người trẻ, người lớn, người bé, kể cả phụ nữ và trẻ con. Ví dụ như 5 thằng côn đồ, 5 thằng cảnh sát khoác áo côn đồ đánh đập truy sát mẹ con nhà chị Trần Thị Nga một người phụ nữ với hai đứa nhỏ trên xe, nó đạp xe đổ rồi nó xông vào nó đánh. Và người rất may là đánh chỉ thương nặng, chắc anh biết rồi. Và gần như anh tôi biết là từ hôm đó công an chỉ có làm đơn đưa cái video clip đã quay được mặt cái thằng nó đánh, nó hành hung mẹ con chị, đưa lên công an cùng gần anh chị. Thì hôm 25 vừa rồi là công an anh chị nó mời chị lên, nhưng chị lên nhìn vào đó chỉ có hai mẹ con, có mấy mẹ con thôi, nhưng trước mặt chị là một đám đông cảnh sát, kể thằng mặc thường phục, thằng cảnh sát. Chị bảo chị vào nơi chị bị ức chế, cuối cùng chị không nói được. Chị chỉ yêu cầu là một là nếu là biên bản thì mỗi người giữ một bản, hai là chị sử dụng máy ghi âm và máy ảnh để làm việc thì nó không cho. Nhưng không cho như vậy chị bảo chả có cái gì mà làm việc, không có hiệu quả gì nữa. Và nhìn cái bộ mặt chúng nó, chị nghĩ lại hành vi của nó như vậy, chị căm thù chúng nó đến mức đủ chị không nói được nữa, và chị bỏ chị ra về. Đấy anh xem, bây giờ người dân nó đàn áp đến mức độ vậy, nhưng mà thực tế ra người dân người ta đâu có phải vì sự đàn sợ đàn áp người ta ngừng ở đâu, bằng nhiều cách. Vừa rồi lại khối Na Uy lại tổ chức biểu tình và chúng nó lại bắt, nhưng mà bắt rồi thì chúng lại phải trả, bởi vì chẳng có lý do gì bắt giữ người ta. Thế nhưng mà rất vui là ở trong thành phố Hồ Chí Minh là có một cái bác người lao động bình thường thôi, bác đi ra bắt một mình, bác chả đi theo đoàn thể nào cả, bác cứ đưa một cái viết chữ là không bán nước mà chỉ là mời thôi. Bác có một cái gánh nước giải khát nhưng bác không bán. Một cái câu, một cái biểu ngữ nhỏ nhỏ như vậy nó mang đầy ý nghĩa nhỉ, để phản ánh rằng chớ có bán nước Việt Nam. Và bán nước là ai? Là cái nhà cầm quyền bán nước, người dân có bán nước đâu. Thứ hai là họ để mưu sinh được thì họ chỉ mời nước người ta. Một người lao động bình thường sống bằng cái lợi nhuận qua cái gánh nước mà họ sẵn sàng mang gánh nước đó để mời mọi người không lấy tiền. Tôi thấy tấm lòng đấy cao cả. Và đấy chính là những đốm lửa nhỏ để thiêu lũ, thiêu đốt những cái bộ óc độc tài, những cái kẻ mà đang dẫn dắt người dân Việt Nam đi vào con đường làm nô lệ Trung Quốc anh ạ. Cho nên như anh hỏi thì tôi vẫn nói rồi, tôi không phải nhà chiêm tinh, cũng không phải nhà, do đó mà tôi không nói đoán trước được cái gì cả. Nhưng bằng những hiện tượng như vậy, tôi thấy rằng là xu hướng nó sẽ phát triển nhiều hơn. Và gần đây tôi cũng rất mừng nữa là một số tù nhân lương tâm, bởi vì cái đi thăm và ý lao và giúp đỡ người tù nhân lương tâm là một trong những nhiệm vụ chính mà tôi, một thành viên của hội bầu ý tương thân, đang làm. Và tôi thấy rằng một số trường hợp đã được nhà nước, hay đúng hơn là nhà nước cộng sản phải buộc phải trả lại tự do. Gần đây nhất là có chị Đỗ Thị Minh Hạnh là án tù 7 năm nhưng mới được hơn 2-3 năm gì đấy, thì cũng vừa rồi mới thả được cách đây vài hôm. Thì tôi nghĩ là có một sự thả, buộc phải thả như thế này là phải do áp lực quốc tế là chủ yếu anh ạ. Áp lực quốc tế là chủ yếu. Và tôi cũng rất mừng là ở trong nước đã có các cái đoàn thuộc xã hội dân sự họ ra nước ngoài để mà đưa tiếng nói của người trong nước đến các tổ chức quốc tế, để mong sao có sự ủng hộ của quốc tế để cho những các quyền dân sự, các cái xã hội dân sự được thực hiện các cái quyền của mình. Đây cũng là một ý mừng nữa. Như vậy là trong nước thì người dân lao động bình thường đã phản ứng rồi, quốc tế thì đã có các tổ chức quốc tế của Quốc hội Mỹ hoặc một số dân biểu họ lên án và yêu cầu cụ thể nhà nước phải thả những người này người kia, và buộc nhà nước Việt Nam phải thả. Và tôi cũng đã đi thăm tù nhân lương tâm và cũng đã gặp anh Lợi là bố của tù nhân lương tâm Minh Mẫn ở trại tù ở Thanh Hóa. Thì anh ra anh nói chuyện là khi mà anh nói rằng gia đình, nội ngoại, bạn bè luôn nhớ tới con, thì cô hiểu ngay. Vì anh cũng không dám nói là những ai, mà chỉ nói chung và cô hiểu. Và anh còn nói kể chuyện lại rằng khi ở trong tù, Tà Phong Tần khi đội cái mũ, cái nón để chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, thì bọn nó tức quá, nó ra nó giật và nó đánh đập, hỏi vì sao nói như vậy. Thì xin trả lời rất đơn giản, và tôi đi đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Việt Nam của Việt Nam thì công bắt tôi bỏ tù, thì có nghĩa là cái Hoàng Sa Trường Sa của Trung Quốc, tôi ghi như vậy đúng hay sai? Thế là nó đối lý, nhưng cuối cùng nó rằng đấy nó không cho nữa, và nó cũng cũng bắt đầu và nó là hành hạ chị thêm một hình thức gọi là kỷ luật, và tôi cũng rất là thống kiến. Và
có nhiều người ta bảo là, và có những cái bài viết suy nghĩ là nhờ giàn khoan HG981 mà lấy lại được cái thế chủ quyền độc lập của mình, thoát khỏi vòng tay Trung Cộng. Muốn thoát khỏi vòng tay Trung Cộng thì phải thoát khỏi vòng tay Việt Cộng. Chúng tôi xin dành lại cho anh một phút nữa, anh có điều gì muốn tâm tình trong cái thời gian rất là đặc biệt ngày hôm nay anh lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thưa anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, sự quan tâm của các anh đến những tiếng nói từ quốc nội, đây là tôi nghĩ đây cũng làm sự thông cảm và sự rất giúp đỡ rất là có hiệu quả anh ạ. Bởi vì ở trong nước chúng tôi nói, tiếng nói của chúng tôi nó lọt hỏng đi, nhưng tiếng nói của chúng tôi được qua làn sóng của các anh đến với mọi người trên toàn thế giới, đối với bà con ở hải ngoại, tôi nghĩ đây cũng là sự quan tâm và giúp đỡ rất lớn, và chúng tôi rất cảm động và cũng rất mong là những tiếng nói của chúng tôi chỉ là một người công dân bình thường, nói lên những tâm tư, tình cảm, những nguyện vọng của tôi để cho mọi, và nó những tâm tư, tình cảm này nó cũng phù hợp với nhiều con người, đối với người dân Việt Nam, đặc biệt đối với người lao động. Tất nhiên nó là quan lại, nó chức sắc, nó sống nhờ vào chế độ này thì nó không ưa rồi. Nhưng những người lao động, những con người, đa số trên chúng tôi thì muốn nói được những tiếng nói để làm sao cộng đồng quốc tế thông cảm và hiểu cho chúng tôi, giúp đỡ cho chúng tôi để cho các hoạt động thuộc sâu dân sự ngày một phát triển hơn. Đúng như anh nói là muốn thoát cộng, muốn thoát tàu thì trước hết phải thoát cộng rồi đó. Cho nên chúng tôi đang như những con kiến đang xây nên những, đang từng bước cần mẫn để tạo nên một cái tổ, một cái sức mạnh mới anh ạ. Thế đây là những ý nghĩ mà có lẽ nó cũng không ra đầu đũa thì nó là như là thực lòng của chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn anh và cũng thông qua anh để gửi lời chào và cảm ơn bà con hải ngoại đã giúp đỡ chúng tôi, và cũng cảm ơn tới các tổ chức quốc tế đã quan tâm giúp đỡ để làm sao tiếng nói của người dân Việt Nam trong nước được bay bổng khắp năm châu anh ạ.
Tôi, anh biết là tôi có một cái tình cảm rất là đặc biệt với cái nghề nghiệp, cái nghiệp của anh, nghề thầy giáo. Tôi thương các thầy các cô lắm thưa anh, là vì tôi luôn nói là không thầy đố mày làm nên, không có thầy ngày xưa dạy tôi, ngày nay tôi không ngồi tôi vi vút Cánh Đồng Mây với anh được đâu. Nói chuyện về thầy giáo, tôi nhớ lại câu chuyện của ông Trương Vĩnh Ký ở trong miền Nam có một cái trường trung học Petrus Ký. Ông vua Đồng Khánh hỏi ông Trương Vĩnh Ký là: "Chấm nghe người phang xa đưa khanh vào đây để dò xét mọi việc triều đình, mọi việc triều chính, điều này có đúng không?" Trương Vĩnh Ký hiểu rằng dù gì đi chăng nữa ngài vẫn mang trong dòng máu dân tộc Đại Việt. Suy nghĩ một lúc, Trương Vĩnh Ký thưa với ông vua như thế này: "Tâu bệ hạ, chắc bệ hạ biết việc Quan Vân Trường hàng Tào Tháo, nhưng lòng vẫn thuộc về Lưu Bị." Vua Đồng Khánh gật đầu. Ông Trương Vĩnh Ký nói tiếp: "Nhờ người Pháp, thần được ăn học và trước tiên là thoát được bao cửa tử do chính sách sát tả của tiên vương hoàng thượng. Nhưng lịch sử đã nhắc nhở thần là con dân, con cháu Đại Việt. Thần với bệ hạ xa xưa vốn cùng một dòng máu của bà Âu Cơ, và vì vậy không lý do gì thần lại phản nghịch lại tổ tiên mình. Thần hứa với lòng phải học Quan Vân Trường, theo họ nhưng không lệ thuộc họ." Sao ở đây những ai đây không nói to cho cả nước biết như tiền nhân Trương Vĩnh Ký, thưa nhà giáo Dũng, hay không học một bài học can đảm của Đức Giáo Hoàng Francisco Giáo Hội La Mã chống lại cả một thế lực mafia lớn tại Ý Quốc đã bao nhiêu năm ăn rễ trong giáo hội này. Ngài không sợ chết, bộ chính trị cũng có, bây giờ cũng có nói là có 90 triệu dân, tại sao không dám chống lại bọn giặc Hán. Nhưng mà nói cho cùng, như điều chúng tôi biết, như điều ông suy nghĩ, thì ở Việt Nam ai chẳng may mà gặp rủi ro thất thế thì người ta sẽ nhờ gió bẻ măng, thừa cơ đục nước béo cò, dậu đổ bìm leo đập cho chết luôn. Một xã hội mà đảng cầm quyền tính cá nhân đố kỵ nổi trội, mà lại háo danh và coi trọng hình thức, sẽ không có chỗ đứng cho những người có tài. Muốn đóng góp cho đất nước, luôn vươn tới những tầm cao mới, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà giáo trong một thời gian rất là đặc biệt đã đến với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành với ông, và chắc chắn chúng ta sẽ có một cái chương trình dài hơn để thực hiện việc này, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Xin cầu chúc mọi an lành với ông. Cũng cảm ơn anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và trang nhà Lê Duy Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của tiệm sửa xe Super Auto Repair. Nhân mùa lễ Father Day, tất cả những người cha đến sửa xe có giá đặc biệt. Inspection chỉ có 24 đồng 99, thay nhất xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh xe trước ra sau miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay giữa ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.